Mình đạo khi mà có con lớn rồi mình mới xíu anh chị em chị nó
đừng có xíu anh chị em
chị nó nói lại nặng lắm đó,
nặng lắm đó.
Không có chịu nổi đó,
quyền sống chánh đáng của nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ.
Dạ, nhưng mà con thấy không đàng hoàng.
Mình thấy không đàng hoàng nên mình đâu có ngủ với dâu biết. Trời ơi, cái hay của con dâu mà làm cho con mình mê, mình phục con dâu chứ.
Cái con về con buồn quá, con đi ngoài, con không muốn ở nhà, con thấy con buồn muốn đi. Bây giờ con chắc con nghĩ là con không có dính với tụi nó nữa, con có bài học
không dính. Không dính được không?
Trước kia con nghĩ là mình nói con mình không nghe, nó không nghe gì đâu, nó cãi lại mà nó nói nặng lắm, thành ra có khóc mà không làm được. Con càng thiền thì con lại còn bưng cái đầu hùng, nó còn nóng
sơ hồn nó ra cả kế hoạch làm sao trừ tụi này.
Rồi cái con bỏ con đi chỗ khác một tuần, nó không biết con đi đâu hết. Con bỏ con qua bên anh mà con đi mình con không thèm nói nó, con bỏ con đi. Rồi cái con đi về luôn bên này, không thèm nói nữa. Thì con
bên anh nó qua gặp chị Oanh.
Dạ con không biết.
Chị Oanh cũng có cái chuyện đó, con trai lớn là ông trời nó muốn làm gì làm. Chị Oanh thì tầm đồng đảng nhau nói chuyện nó sướng.
Nhưng mà nó lớn rồi đó
con nghe.
Nó bán rồi nó bắt con nuôi. Nó về nó bắt con nuôi nó. Nó như nó lớn mà nó làm như là nó còn nhỏ vậy. Nó về tới nhà nó miếu nó mó, nó làm thấy mệt vậy. Giờ không có nữa đâu. Nó tới 40 đầu tuổi cho thầy mà nó làm cũng khổ thôi. Cái gì con khổ quá thầy. Sao con nói mấy anh chị em bạn đạo đừng có bao giờ nghĩ con mình nữa.
Nghiệp.
Dạ chị nói đúng mà em đâu có nghe, em tưởng là em nói được. Em tưởng mình thiền nó mình nói nó nghe.
Thuyết phục người
nó
tình
nghe gì hết.
Thuyết phục người tình là được mà thuyết phục con mình không ai nghe. Vì tình mẹ âu yếm xa vắng nó nghe. Lúc còn nhỏ theo phong tục của người Tàu thì cho uống sữa mẹ, tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Nó cho uống sữa bò nó không nghe đó.
Nó không, con cho uống sữa con mà. Âu yếm con nuôi sữa con hết.
Âu yếm thì mới nói được.
Nhưng mà
không, mình nói trong cái yêu thương chứ đừng nói cái trị. Tại vì lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói tức.
Con nói vậy con nói mày bỏ con mày, mày theo con nhỏ này. Tại sao mày làm vậy? Cái nó nói con không biết thì chuyện nó đừng xía vô. Thấy rõ ràng vậy đó gì. Bây giờ mấy đứa con nói thơ thẳng nó, con phải lo. Thôi con không lo nữa.
Lo gì nữa, lớn rồi.
Mấy đứa con còn nhỏ, mấy đứa cháu nội còn nhỏ.
Cháu nội thì có cha nó lo, mình lo gì?
Cha nó bỏ nhau.
Nó bỏ nhau thì phải cha nó lo.
Con mới nói ông vợ nó nói nếu mà nó không có đưa mày bỏ tù nó đi. Nói vậy á.
Thì thưa ly dị thì nó chia của một lần nó hết hồn á. Không còn cái cặp đi làm lúc đó mới hết hồn. Không có túi làm meo men là chết á.
Dạ, thôi con cũng ráng con thiền mà cũng thiền ngày thiền đêm nhưng mà tới cái gặp cái
đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời xanh trời độ không phải mình độ.
Con cố quên đó thầy mà quên không được á.
Niệm Phật đi, niệm Phật ít.
Bây giờ con nói vậy con để con đi dặn lại. Đi mỗi chỗ mỗi tháng. Thầy cho phép
đi được.
Dạ. Con đi được chứ con chưa bao giờ đi, con nhớ gia đình lắm. Bây giờ con tập con đi. Con
khổ lên. Chịu cực mới được. Vô di ngồi chầm mỏm dưới đất á.
Không sao, con quen rồi.
Có để thấy rõ cái tánh khó chịu của mình. Mình giết cái tánh khó chịu luôn thì dễ tu.
Con cũng muốn cho nó đàng hoàng mà không đàng hoàng thì thôi, con lo bằng con.
Con gì kêu mà đàng hoàng? Thế gian không có cái gì kêu đàng hoàng.
Nó lộn xộn quá thầy.
Sanh trụ hoại diệt không có gì đàng hoàng. Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng.
Con cảm ơn thầy, thôi nói dây cho bà con mà ngạo đồng nghĩ con.
con là nó là sếp mình, ông trời sai xuống trị cái tánh nóng của chị.
Hết nóng rồi.
Ờ, chưa hết đâu, còn dữ lắm. Dữ. Đây rồi, đây rồi, ít ngày ít ít lúc nữa nó đi thiền viện này thì tụi nó chọc cho biết. Bạch na bạch.
Con lớn con
hàm. Năm này già hàm tức liền đâu chứ cha.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, thưa Thầy, con hồi ở Việt Nam con cũng có tu và có cô em họ cổ lên trên núi á, cổ thọ giáo trển thì cổ rinh cổ đậu về cái bức tượng của ông Tư á, cái cổ đấy cổ lên trển cổ
ông Tư
quy y, dạ đức sư tổ đó, dạ rồi cổ nói cổ về cổ tu rồi cổ xuống với thành bố cổ cũng thôi cũng quy y nữa, thì về đó thì hai chị em tu, con nói con muốn thiền, cổ nói cái này không có thiền, nói cái cổ nói giờ thôi tụng kinh tối lần chuỗi, thì tối con cũng lần chuỗi vậy, thì chiều thì con tụng văn âm, con tụng riết cái ông con trai trường đâu gần 3 năm, tao bệnh con tưởng chết queo rồi thầy, cứ 11 giờ tụng kinh, 3 giờ thức dậy tụng kinh, thì 12 giờ con niệm chuỗi, còn ăn cha trường nữa, cái 3 năm đau xuống, cái ông xã còn nói lên thiên đường chưa lên mình xuống địa ngục rồi. Chạy hết sức về, chạy tốn tiền quá chừng thầy.
Nè ai vậy, ông Tư vậy hả?
Không, cái cô họ cổ lên trên núi, cái cổ thọ giáo trển, vì hai chị em tu.
Thọ giáo ông Tư, Tư nào? Ông Tư Đỗ Thần Hậu.
Ông Tư, dạ nào? Ông Tư Đỗ Thần Hậu
là con ma rồi, đâu phải ông Tư.
Không biết, con đâu
đó
có đi đâu.
Ma nó mượn cớ ông Đỗ Thần Hậu nó truyền pháp cũng có.
Dạ con thì không có đi đâu hết, mắt năm cháu nhỏ, ông xã thì đi cải tạo, có mình con ở nhà.
Hay tin dạ. Bậy.
Rồi con cứ ở nhà con tu theo vậy, cái con tu vậy cái thôi, cái con niệm Phật thôi, con không dám tụng kinh nữa. Chịu con niệm Phật chứ con
ăn
thì muốn gì?
Ăn khổ nữa.
Dạ.
Ăn khổ nó thiếu chất bổ trong mình.
Dạ.
Thiếu mineral trong mình hết, thiếu khoáng chất hết á. Không chết là may.
Đi cải tạo về đâu, cái con qua được Mỹ, qua được cái con ở San Diego á, thì con qua được 2 năm, cái con Đức cái kêu con tu hoài. Con nói con chưa có tìm được minh sư, con chưa dám. Cái con nó đưa sách con, cái từ từ con coi, mà con coi thì con thiền lén, chứ con cũng không nói nó, tại nó nói nhiều quá. Cái con nói gì mày tu thì lo tu đi, tao tu thì không môn phái của tao tu được rồi. Mà con thiền lén. Cái bữa đó con ở nhà thường thường thì con niệm chuỗi, nhưng mà sau đó cái con muốn thiền, thiền cái con dọn cái tủ áo cho sạch, con dọn cho sạch, cái tới giận chung vô tủ áo con thiền. Ở nhà không ai biết con đi đâu hết, cái mấy nhỏ nó xong má tới giờ này cái má mất, giờ này cái má mất đi. Cái chừng với con ở ngoài thường thường thì con niệm chuỗi con tụng kinh, mà bây giờ con thiền nữa thì sợ nhà la nữa, cái con chung bộ áo con thiền, mà con làm vậy đâu cũng gần tháng á, cái mấy nhỏ nó rình nó biết con rồi, cái thôi nó không kiếm nữa. Dạ cái con thiền con thấy được thầy, dạ từ hồi ở thiền thức con gặp thầy á, cái con thiền cũng con thấy được, con khi con thiền á thì con nhẹ, nó rút lên trước trán vậy trên đầu nó, con coi sát với thầy á, khi con thiền á thì con không thấy ánh sáng, mà con thiền khoảng chừng hơn 1 tiếng nữa lên á, thì con mệt con ngã lưng á, thì con nằm con thiếp đi chút xíu thì con thấy nó mở ra, con thấy rộng lắm thầy. Nhưng mà cảnh vật được không à, con chưa thấy được nhiều. Dạ con thấy vậy cũng mấy lần. Rồi lúc sau này á thì con ngồi thiền á, con thấy nó có một cái lần cái chân thí gì nó nóng, nó chạy theo cái tay con đó thầy, và cái chân này luôn có một luồng nóng thiệt nóng khi tay và khi chân. Thì sau này á, con ngồi càng ngày càng lâu thì con thấy, con nhắm mắt lại con thấy một đốm sáng thiệt, nhưng mà bằng chừng đầu đứa ăn thôi. Như vậy có phải không thầy?
Đúng á.
Dạ.
Châu á, từ từ nó sẽ lớn ra,
nhưng mà con
phải thanh tịnh chừng nào nó lớn như vậy.
Con ráng con thiền con coi sát thầy đó, con ráng
cái
con thiền
cái óc nó càng ngày càng lớn rộng, đọc kinh hiểu kinh.
Dạ Con ngày nào con cũng coi kinh Di Đà một trang, hai trang. Dạ.
Học kinh hiểu kinh.
Dạ.
Mà càng hiểu càng khác, mỗi năm mỗi khác, mỗi sát.
Dạ.
Đi lên á, dạ. Lên hiểu khác mỗi từng lớp.
Dạ.
Nó gom gọn lại. Cái sự hiểu nó gom gọn.
Dạ, mà con ngồi thiền thời gian con thấy cái lưng cái đầu lắc quá thầy. Tự với xương sống nó lên nó nghe.
Cứ làm pháp, pháp luôn thường chuyển nhiều cho nó thông tuốt lên trên rồi nó hòa hợp với sự thanh nhẹ nó không có lắc nữa.
Dạ. Bây giờ lúc nào cái giữa cái đầu con nó cũng riêng vậy có sao không thầy?
Không sao hết.
Dạ. Nó có lởm như một lỗ nữa thầy ơi.
Ừ, ta lo ta niệm Phật là làm pháp luôn.
Dạ.
Nó nhìn ngay trung tim chân mày.
Dạ.
Luôn.
Dạ. Dạ thôi chứ
tu tới ngày nay thấy khỏe mạnh á.
Dạ.
Mặt mày có linh khí đàng hoàng á.
Dạ.
Có bằng chứng không có nói dốc được.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con thì cố gắng tu lắm, thiền dữ lắm mà, nhưng mà già thì thầy cũng biết con sức yếu. Nếu một may như bữa hổm mà con chết rồi đó thầy, không biết con được phái vô vi rước không?
Thì tới lúc đó mới hỏi chứ. Chứ bây giờ nói đâu có tin. Cái tâm mình hằng ngày hướng về vô vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người ta độ.
Yeah.
Không có lo.
Yeah.
Ở đây mà người ta đông vậy là phần hồn biết bao nhiêu người ta.
Yeah.
Lo. Mà ta tốt hơn mình nhiều lắm.
Yeah. Nhưng mà con thấy con cũng yếu sức, tự tu cũng bằng ai mà, nhưng mà con cố gắng đó thầy.
Tại sao yếu sức?
Dạ bị già đó thầy, rồi
tại lúc
quân khí nó hết
tại
rồi,
tại lúc trễ phá hoại nhiều.
Dạ.
Mất quân khí, bây giờ mình lo tu để khôi phục lần lần.
Dạ.
Cái chân khí của chính mình.
Dạ.
Nhưng mà tánh bây giờ bắt đầu ngay thẳng nhiều hơn hồi xưa nhiều.
Dạ.
Hồi xưa nhiều chuyện lôi thôi lắm.
Dạ. Bây giờ gia đình để yên rồi thầy.
Ừ.
Con muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi vậy. Ừ. Không có ai cản trở nữa. Yeah. Con cũng đổi ơn thầy giúp cho con nhiều cái trận chết lắm rồi.
Ráng đi, ráng. Yeah. Làm tới đi.
Không biết chừng nào chết thiệt đi chứ chết giả nhiều lắm rồi đó thầy.
Không có lo sự chết, chết lúc nào không biết.
Dạ.
Yeah. Không có lo.
Thầy nghĩ ra bật ra rồi không biết gì nữa chết đó.
Chết lúc nào không biết, cứ lo tu đi.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Con muốn hỏi gì hết thôi vậy. Con cảm ơn thầy.
Muốn biết chừng nào thì chết.
Dạ. Yeah.
Bây giờ tới đây tôi đứng, tới đây tôi bịt luôn mũi cái chết chứ gì đâu.
À, như đặc biệt. Ừ. Dạ rồi. À, con kính chào các bạn đạo. Thưa thầy, hôm nay là lần thứ nhất. Con thì là con ông xã con thì tôi lâu rồi. Nhưng con là lần thứ nhất được đối diện ở trước thầy và tất cả bạn đạo. Con xin thưa với thầy là gia đình con hôm nay, tất cả gia đình của con, cái gì có của gia đình con thì đều là nhờ bề trên và thầy hướng độ cho gia đình con, tất cả cả trong gia đình con cái của con á, thì thưa với thầy là con từ xưa nay á, khi cha sinh mà đẻ đến bây giờ thì con đã có hướng tu, nhưng mà tu theo Phật giáo, cho nên khi mà qua đây đó, thưa thầy, sự thật á thì ông xã con từ hồi trước cũng giống như con cũng đi tham gia gia đình Phật tử, nhưng sau khi anh qua đây thì anh cũng đi gia đình Phật tử, thì khi gặp thầy thì anh lo tu thầy, nhưng khi con á thì con khi thưa thầy, thầy tha thứ cho con, là khi con mới qua thì anh tu thì con cũng nghi ngờ là ở cái là anh niệm Di Đà con cũng đồng ý, nhưng mà con thấy con sợ. Thưa thầy, con sợ, con nói là từ xưa nay là con cũng từ cha mẹ con cũng vậy, mà cho đến con cũng vậy, và mà hôm nay con lại có cái gì khác không, cho nên con sợ khác đi, khác đi để xa cái hướng đi của mình, cho nên con cũng vẫn nghi ngờ, mặc dù nghi ngờ nhưng lúc nào con cũng ủng hộ cho chồng con tu hết, con không có gây trở ngại gì hết. Thì trong thời gian chúng con xa nhau thì mười mấy năm, khi gặp lại thì anh đã tỏ bày với con là anh bây giờ anh đã tu vui rồi, anh thành tâm là anh dược dục trường chay, cho nên em cũng vui lòng để cho anh theo cái đường hướng, thì con cũng đồng ý, con không có ý nghĩa gì. Nhưng thời gian đó thì con cũng sợ là Nhiều khi Đức Thầy xin lại Thầy cũng sáng suốt, và nhiều khi tính anh cũng hơi nóng vì thời gian mà chúng con ở bên Việt Nam chúng con rất là hạnh phúc. Mà khi mà xa nhau mười mấy năm, khi trở lại thì anh có nhiều cái anh hay gây gỗ lắm. Có đôi lúc thì mặc dù anh rất là người, thì anh là người đạo đức từ xưa nay khi anh đã còn thanh niên cũng vậy, mà anh cứ hay dây con. Rồi con là con cứ tức là thứ thầy con á, thời gian con đã hy sinh cho anh mười mấy năm lo cho gia đình con cái, khi con đưa các con qua đây đều đứa nào cũng ngoan hiền hết. Anh không cảm ơn con mà anh còn ghét con nữa. Mà nói con dừng con thích. Anh gây em không nhìn, em gây lại á. Cho nên á, nhiều khi rồi con thấy được không, chắc có lẽ thời gian xa nhau thì cái không có hiểu được lại. Cho nên con nói thì nói vậy, nhưng lúc nào con cũng ủng hộ hết á. Con rất là êm ấm, không có gì. Có đôi lúc á, anh cứ đòi lên ở trên 204. Con ấy, tất cả con cũng như con, vì ở gia đình không gây trở ngại gì cho anh hết, thì tại sao anh phải đi lên 204? Anh thích ăn chay thì em vẫn lo cho anh, anh thích thiền thì em vẫn lo cho anh, không khuấy rầy gì hết, thì tại sao làm như vậy? Thì nhiều khi các bạn nào xung quanh người ta không hiểu được, ta nói ai chắc có lẽ ở nhà em có cái gì gây trở ngại cho anh chứ, tại sao ở nhà tu đi rồi em còn tu. Nhà em thì thưa thầy, sau cái thời gian thì con cũng thấy là môn pháp A Di Đà, thì con ở Việt Nam con cũng nguyện A Di Đà, từ đồng thời con nguyện Quán Thế Âm. Cho nên khi ông xã con tu thì con vẫn là có danh hiệu A Di Đà, thì con không có cái gì là hết. Thời gian đó thì sau này con cũng bận điều thôi, công việc làm ăn, rồi sau con ý thức được là khi con bệnh đó con ấy chứ hàng tuổi già mà học đào ngồi hoang lắm, kẻ tuổi xinh xanh. Cho nên con nói từ giờ này á hả, mình không đi thơm xã mình đi mà lúc đó tắt thở rút hết. Thế rồi từ đó thì con ngồi thiền
xa dữ.
Từ đó con ngồi thiền cho đến bây giờ con vẫn tiếp tục, vợ chồng con cứ ngoài cái giờ gì đó là giờ thiền, là vẫn là thiền. Không
muốn hội tụ dạ. Hướng thượng mới dạ. Hội tụ đi lên dạ. Cao nó mới hội tụ, mà đi ngang vậy là chỉ cái ta ngã dạ. Mỗi người đi ngã
dạ.
Dạ. Người tu vô vi niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu
dạ.
Đi lên
dạ.
Hội tụ
dạ. Thưa thầy, con bữa nay á, từ khi con bệnh mà thưa thầy ông xã con có trình bày thầy là con bị ra máu, cho đến bây giờ cái tay của con á mỗi lần mà con soi hồn đó thầy thì nó không có cưng, vì cái tay này hạ thấp, cái tay này nó ngang bằng được mà cái tay này nó bị hạ thấp. Cho nên con hôm nay con xin thầy là thầy ban cho điện để cái tay con bây giờ đưa lên cao không được thầy.
Ở đây có
con thưa thầy con
ông Minh
dạ.
Ông Minh
dạ.
Xuống qua đây ông trị ra
dạ dạ ông dạ. Mấy bữa nay con
ông
có
chứ dạ. Dạ
thưa thầy á, vì con ngồi thiền á thầy thì chân con tê, thưa thầy có cách gì để mình ngồi cách nào để cho chân nó đỡ tê? Vì con ngồi khoảng tờ hơn một tiếng thì chân con bị tê à, mất
tê là thanh lọc
dạ.
Nhiều
khi tê thì con cũng định có phải xả vì con gắng
nhiều nhà dạ. Thanh lọc là không có tê
dạ.
Vì
dạ.
Cái chất nhớt chất vàng trong mình còn nhiều
dạ.
Chất con thấp mà nó mới
dạ.
Tê
dạ.
Còn thanh lọc đúng ngồi mấy tiếng nó
dạ.
Mới tê
con thưa thầy con nhiều khi con nói tê thì tê đi con vẫn cố gắng nhưng mà lâu nó cũng không có được gì nữa, cho nên con
như đúng á, để tôi quá trình tôi tu tê á, tôi
dạ.
Ngồi tê chết vợ
dạ.
Tôi nói
dạ,
vậy
con
nó
cũng,
làm u cái nó
dạ.
Ấm cái sinh sống nó
dạ,
hết
luôn dạ, dạ. Con rồi. Thôi.
Cái lúc đó mình thấy mình hãnh diện lắm
dạ, 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 dạ.
Mình
dạ.
Trị được mình hãnh
dạ.
Diện lắm
dạ, dạ. Con cũng cố gắng dạ. Dạ thưa thầy con
ở ông Phật
dạ.
Ở rừng mà ông than tê với ai
dạ thưa cảm ơn thầy dạ, dạ.
Ráng chịu vậy
dạ.
Dạ con kính chào thầy, kính chào tất cả quý cô bác bạn đạo. Con ở một xíu chắc là xa thôi, Con mỗi lần con gặp thầy thì con muốn nói, trước khi con gặp thì con muốn nói những cái gì mà con muốn nói ra, nhưng khi con gặp thầy rồi con mắc con hẹn ngào nói không có được.
Nói hết rớt bản rồi, rớt bản rồi, nói hết đi.
Nói ra ngoài đó. À, cái hôm cách đây chắc cũng 3 tháng lúc mà thầy ở bên Úc Châu á, thì con nhà con có dựng kiến á, thì con không quyết định được ngày cho nên con cũng không có thưa với thầy được. Lúc mà con giữ khóa be đó thì con có gặp thầy nhưng con cũng không có thưa gì được với thầy, thì con không có biết là cắt kiến ở đâu. Thế sau khi với bạn đạo chị con thì con có cắt kiến được thượng kiến lên, thì con muốn tâm con muốn là khi mà thượng kiến lên thì có sự chứng minh của đức thầy á thì tốt cho gia đình con. Nên con cắt kiến thì xong hết rồi thì con không biết là làm sao mà dựng lên thượng lên, là bởi vì con không sơ ý nè. Khi con qua đây con không có để ý khi mà miếng kiến dựng miếng nào trước miếng nào sau á, cho nên con không biết. Thì con cũng nhờ anh Quốc á, anh biên cái thơ đó thì anh mới vẽ cho con cái cách thức mà thượng lên. Thì khi con thượng lên thì con chưa nhận được cái thơ, thì ở nhà con khích bên dắt con thì có cái anh chị đó. Thì anh chị đó thì cũng lớn tuổi hơn con, mà anh chị đó hồi đó ở bên Việt Nam mà trước năm 75 thì có gặp thầy. Thì con có anh chị có kể là có đến hiện đường của ông Hồ Văn Em đó, thành nó có gặp thầy mỗi thứ bảy. Thành ra con thấy mà hồi đó anh cũng đi làm sở Mỹ nữa, anh đến ở gần con rất là mừng. Thì trong gia đình anh bước đầu mới qua, anh không phải là đi viện HO mà anh là đi theo cái viện gì đó của những người mà làm cho Mỹ á. Thành ra con thấy khi mà nói quen tới đức thầy thì con rất là mừng, tại vì con ở bên đó về vấn đề vạn đạo thì không có nhiều người, chứ coi như là con có một mình con thôi. Thì con thấy khi mà gặp được bạn đạo mới qua thì con mừng lắm, mà nhất là để biết con tới đức thầy khi xưa nó con mừng lắm. Thì con hết lòng con giúp những cái gì mà con giúp được á thì con giúp. Mà người ta qua thì 7 người trong gia đình mà chỉ lãnh được có 400 đồng bạc tiền phút tem thôi, ngoài ra nó không cho gì hết á. Con phải thân xin, con đi từng nhà một xin 10 đồng 5 đồng 20, có người nào họ hảo tâm thì họ đưa tới 100. Thì con biên cái danh sách hết để xem con đưa về cái cũng phải đưa, không đưa tận tay người ta được, nhưng mà đưa về cái hội á, cái hội người ta truyền lại, mình lấy cái số tiền đó đem đi làm giấy tờ sơ CD á gì thầy, chứ không thôi đâu có tiền mà làm. Thì sau khi con giúp hết sức rồi, con đem băng của đức thầy cho nghe, rồi con đem cassette, rồi con hai mẹ con á, tới chưa có một gia đình Việt Nam nào mà qua mà con lại đẩy như vậy, cũng như là gặp người đạo mà mình có cái tâm đạo thì hết lòng giúp đỡ. Thì sau này thì con bị dội lại, không thể tưởng được thầy, dội không cách nào mà tả cho nổi được. Họ du cho con là tại vì quen cô Loan cho nên bây giờ bà nó ốm nhom ốm nhách này, bày đặt bắt chước ăn chay, rồi không nói với con nhưng mà nói với cái chị bạn đạo mà qua con. Cũng như là chị mới đây con cũng cho chị nghe băng nhất của thầy đó, thành ra chị cũng lại theo du di luôn, là chị cũng tu cũng tinh tấn. Hàng tuần chủ nhật á chúng con có tổ chức, là chỉ có 4 người bạn đạo con nữa mới được là 4, thì con cũng nấu nướng ăn rồi kia đầy đủ xong trước khi thiền á là để đó, rồi cái thiền xong ngoài ra chúng lại ăn. Này nói con, nhà con là đâu có phải là cái thiền đường, nhà cô Loan đâu có phải cái thiền đường, qua đó để bắt chước ăn chay rồi kia, giờ ốm nhôm ốm nhách rồi du cho con đủ thứ hết. Mà con là người xã thân con của chị đi tập xe tập đồ dùng á, thì con cũng quê mùa lắm, nhưng mà con biết tất cả những cái gì mà con biết, con nghe người đi trước thì con giúp. Mà bây giờ coi như là con bị họ nói này nói kia, con là cũng như là con là người không tốt vậy đó thầy.
Nhưng bây giờ chịu không, chịu làm người không tốt không?
Dạ, dạ con phải chịu thầy.
Không chịu không phải chịu.
Dạ. Mà con thấy anh đó.
Tôi nó bắt con thân cần mềm. Không có cái gì hết, không
bữa
chịu,
đó con
phải
kêu qua
chịu.
Bên Úc á con kêu cũng nhiều lắm, mà con đi kêu thiền đường nào cũng có thầy, đến trời chót á con kêu ở chỗ đâu á thì mình
kêu thầy làm gì, con làm con chịu chứ kêu thầy làm gì.
Thầy đi qua bên Philippines rồi, con nói thôi giờ hết nước kêu rồi, cái con buông phone nữa mà con kêu nhiều chỗ lắm. Cái con không kêu nữa, cái chị đó thì chị lại bị cũng như có người dựa, cái vợ của cái anh đó, hai vợ chồng đều bị á thầy. anh cái ngày mà con dựng kiến thì anh cũng lại anh cũng lên anh cũng giúp con bàn thờ rồi kia cũng được lắm. Nhưng mà khi anh lại kiến thầy thì anh để một tay ngược còn một tay anh lại xuống mà anh ngồi chật bẹt ở dưới này nè, rồi anh nói tiếng Ấn Độ không thầy,
mà
con nói tiếng Ấn Độ xong con thấy kỳ
lắm mà chứng kiến ừ
dạ thì con thấy anh nói tiếng Ấn Độ không. Nhưng mà chị á thì lúc mà con kêu phone á thì chị ở nhà con chị nói nhà thầy cũng là một người như mình thôi, hôm qua thầy tu thì có cái đường điện thì thôi chứ mình cứ ngày lành tháng tốt thì mình dựng lên ngày nay trăng tròn này dựng lên thì lúc đó nó là tối rồi, thành ra mình lỡ đóng lên rồi thì thôi con cũng để con đâu có dám ấy xuống nữa. Rồi cái chị anh con xuống với nhà anh thì con cũng thấy anh nói tiếng Ấn Độ luôn. Rồi anh ở nhà con anh cứ nhấp tiếng Ấn Độ không, mẹ con cũng nghe qua nhiều vùng băng thầy nói bây giờ ông này đi xúc ruột đó là người nào mà nói tiếng Ấn Độ cho đi xúc ruột. Thì con đi á chị này á thì anh nói con thì anh biết gia đình anh biết là con đi chị này con sẽ xúc ruột hay con sẽ làm cái gì á, thì trong ý là anh chị cũng à, chị thì được lắm mà chị cũng bị người ta dựa nó ngồi một hồi cái cũng có người nhập vô cũng nói xưng bằng mẹ không à, mẹ này mẹ kia thì con không có hiểu là như vậy phải tà quá không thầy,
ma rồi chứ tà gì
yeah,
nữa
dạ yeah. Mà chị có lòng ăn chay nhưng mà chị thần chị hay cúng lắm chị à, biểu
cúng
con
chừng nào là bị hết
dạ yeah. Bước vô nhà con thì không có thắp nhang, thầy cũng như con nghe theo như là thầy nói là không nên thắp nhang đó cái hương khói thì con không có làm điều đó đâu. Nhưng mà bữa đó con tuần nào chúng con cũng có nấu cơm xong rồi khi mà thiền xong rồi thì dọn ra ăn chứ con không có cúng, thì con thấy là như thiền đường đâu có ai mà cúng đâu, thành ra chị mới có bữa kia anh chị cứ gây lộn hoài về cái vụ mà nghe lời con mà ăn chay á. Thì chị có nói với con là vì gia đình con với gia đình chị lại xích mích gì thằng cháu của con này nên nó cũng làm cái gì đó con không hiểu. Thì anh lên anh mắng vốn con, thì lúc đó là con đương thiền mấy chị em đương thiền ở trong cái thằng này nó mới thấy cái ánh sáng nó mới đóng cửa lại thì nó cũng vô tình nó không biết là anh ngồi ngoài cầu thang cái anh mới đạp cửa thằng cái thầy đạp cửa tung con cũng thiền xong rồi con ra con thấy cửa rầm rầm thì xong rồi cái chuyện đó nó xong rồi cái anh nói là nhà con thì không phải là cái thiền đường rồi tùm lum hết. Cái chị mới nói là tại vì cô làm không trúng như là cô chỉ biết thiền xong rồi ra ăn chứ trong cái thức ăn đó cô phải cúng cho những chư vị mà ở trong nhà trước thì cô mới được ăn. Dạ kính thưa thầy vậy đâu có phải vậy không thầy,
là ma
dạ thành ra con cũng đâu có bao giờ con cúng, chỉ điều con là phải cúng trước khi ăn á, mấy người tập trung lại ăn á thì phải cúng. Ở dưới nhà chị thì thờ và thầy thờ hết xung quanh thờ không có chỗ nào hở đó. Mà con thấy ảnh thì ăn ngọt không à, ngọt
thờ nhiều ngọt. Nào ma nhiều nấy nhá, không có gì ít lợi gì hết
dạ. Thành ra con nên con chị kính thưa thầy là như vậy anh chỉ đi vậy nè là không có đúng đường,
không đúng dạ. Anh bị nhập rồi
dạ.
Phải...
mà ở nhà anh cũng nói tiếng Ấn Độ thầy, anh chỉ lên cái hình tượng Đức giống như là Ấn Độ mà con không hiểu là tượng đó là gì, chứ mà cái tranh bằng giấy rồi bị anh qua đây anh mới qua anh không có đóng được rồi. Những cái tượng hình thiệt á anh bằng cái tranh không anh đóng đầy, anh chỉ đây là cha tôi đây nè, phía trên đó là tượng của xứ Ấn Độ cũng cái hình đó là của Ấn Độ, rồi anh nói đây là cha nhưng mà nhà anh cứ mỗi một chỗ đều có thờ chế cây nhang cùng nhà đó thì không có chỗ nào không á. Rồi anh nói anh thích nói tiếng Phạn dạ, ở đây anh thích đi Ấn Độ mà anh ở đây không ai nói tiếng Phạn với tôi,
bây giờ nói Brum Bara người ta không biết là
dạ,
Phạn á
dạ dạ anh nói
ông Rio Barira Brum Bara đó là tiếng Phạn á
dạ dạ thôi con lên nói chuyện mà vừa ấy mà vừa làm trò cười cho bạn đạo đó. Này con thấy thầy một năm qua thầy hồi biết đe tới giờ nay con gặp lại thầy cũng
mình đang tu tu yeah. Chân chính cái đây có pháp đàng hoàng, muốn tu cho coi cũng đi vô thiền cách nào
yeah.
Còn không thiền là đi trật rồi
yeah.
Chỉ là bị nhập xác yeah. Rồi bị hành hạ bởi những cái vong linh đó, nó lợi dụng để nó hưởng ngũ vị mà thôi
yeah.
Cho nên đòi cúng
yeah.
Cúng nó hưởng
yeah. Nếu con là phải cúng đi yeah. Con không cũng không có cúng, thầy con cũng thiền xong là ra mấy chị em dọn để ăn với con không cúng yeah.
Người nào thiền chân chánh cho vô thiền vô gì, còn không là đi trị bệnh đi
chứ
người ta đi trị bệnh đi anh bị ma nhập
lên con là anh cấm luôn thầy,
cấm không cần
không cho lên
không cần làm ơn mang quán là chuyện đúng không sai
Dạ. Không bây có giờ, người ta. Dạ, 5-6 đứa nhỏ thì tập xe, cứ tối nay tập cho một đứa, ngày mai tập cho một đứa.
Rồi mình làm phước được phước, cái phước đếm không được, không có lo.
Dạ. Rồi anh mới thấy con, anh cũng hỏi, rồi bữa kia con cũng hỏi anh mà anh không hỏi con, cái chị xong mấy đứa nhỏ nó thấy được. Có một bữa đó 7 giờ sáng con đi tập xe cho nó, thì nó để trong cái xe trong da con, thì nó mở cửa ra thì anh coi cho nó ve ra, thì con đi với nó, thì con thấy một bữa đó con không có hỏi anh, cái một lát cái con đi về, cái chị điệu con á, cô thấy anh thì hỏi đi, cũng như bắt con là phải hỏi, phải xin lỗi vậy đó, như con có lỗi thì con cũng phải hỏi vậy, thầy con cũng hà mình con hỏi vậy. Hỏi trước bạn nè.
Một lời chào cao hơn cổ. Dạ. Mình gặp người nào thù mình cũng chào, không có chuyện gì hết.
Dạ.
Tiên học lễ hậu học văn.
Dạ. Dạ. Con cảm ơn thầy, con thấy thầy có sức khỏe, hồi một năm nay rồi con gặp thầy, thầy còn trẻ hơn nữa.
Trẻ hơn.
Dạ, trẻ hơn hồi năm ngoái nữa.
Trẻ hơn đăng báo cưới vợ bây giờ.
Dạ.
Mai. Mai đăng báo cưới vợ.
Con kính chào thầy. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả bạn đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào đức thầy và tất cả các bạn đạo. Con tên là Mã Thị Lâm, đại diện khóa sinh khóa 2 để điều khiển chương trình tối nay. Trước hết, chúng con xin đổi ơn đức thầy về bài giảng tối hôm qua mà mọi người trong chúng con đều cảm nhận được sự thanh nhẹ trong nội tâm. Khóa học hôm nay chúng ta là khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin đức thầy cho chúng con vài lời minh giảng.
Muốn khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật phải thầm tu thầm tiếng mới hiểu được nguyên lý của A Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm, ta phải ý thức rõ ràng, chấn động trong nội tâm ta phát triển, cũng như cái búp nở lần thành cái hoa, thì chúng ta phải có một kỳ công thanh nhẹ, khéo léo, thanh tịnh. Búp niệm Phật, chúng ta phải ngồi trong chỗ thanh tịnh và tưởng đến chư Phật, và chúng ta niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, rồi từ đó nó sẽ khai sáng lần lần, chứ không phải niệm cho có chừng. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, tôi niệm rồi xong rồi, phải đã tập niệm, phải tìm hiểu tại sao tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tôi co lưỡi răng kề răng, tôi cảm thấy chấn động trong cơ tạng, tôi được chuyển chạy, lấy gì chứng minh tôi thấy có nước miếng chạy? Nước miếng tôi chảy ra thì máu huyết của tôi cũng ngưng luôn, bộ tim tôi đang làm việc. Thì càng làm nhiều càng khai thác đi lên trên khối óc, dụng trí phát triển, niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần nó mở lần đi tới đại trí. Khi mà các bạn nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ban đầu thấy nó tối hồ mà rất khó niệm, niệm không được. Bây giờ phải từ từ theo cái âm thanh mà tôi đã niệm bằng miệng, là phải chậm chậm nó mở ra mới hiểu cái việc của ta đang làm. Cũng như các bạn đang ăn dưỡng sinh thì nhai cho kỹ, thì mình thấy mình ăn xuống nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm việc gì, mình phải hiểu rõ những câu chuyện đó. Thì con người lúc nào cũng minh mẫn và tốt, cho ăn ào ào nuốt no bụng cái đó dễ quá. Cái mà hiểu cái mình đang đưa vô bụng này, đưa từ cái miệng mà đưa vô bụng, là mình thấy mình lấy cái điện năng của cả càn khôn vũ trụ hòa trong cái thiểu thân thiên địa này, mới có cái sức sống phát triển. Cho nên con người, người nào cũng có thua ai hết. Tôi có sức khỏe, tôi có sự thanh nhẹ của chúng tôi. Bây giờ chúng ta bước vào con đường niệm Phật để ta tìm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta mới phát triển được. Khi mà ta niệm được rồi, chúng ta có cái vốn, có vốn rồi mới là phát triển. Tôi càng niệm càng bớt lo âu, càng niệm càng giải được sầu cho chính tôi. Tôi mới thấy cái giải nó tới đâu, nó là quân bình. Thì cái trí tôi mới sáng. Cái trí tôi sáng thì tâm tôi mới định. Cho nên người tu của vô vi tại sao khi niệm Phật để lập tập tành cho nó lần lần cái trí nó sáng, khi nó thiền nó dễ nhập định, cái trí nó sáng nó nhập định nó xuất một cách dễ dãi, không có khó khăn. Cho đi trong cái chiều hướng phát triển thanh tịnh của cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật la ông sùm để đánh đổ con ma, nhưng mình tu còn ác, mình giữ nguyên lý quân bình của chính mình thì khối trượt nó đỡ, mình còn ảnh hưởng nó được, chứ nó không ảnh hưởng mình được. Vì quân bình là sức sống của tâm linh, mà thiếu quân bình là mất sức sống, mất lập trường. Cho nhiều người tu thời gian là bỏ pháp, chạy đi tìm cái gì, cái tìm mơ mộng, tìm sự khổ độ. Phật không có khổ độ ai hết, thì tu giải thoát đắc pháp thì mới ban chiếu những người tia sáng từ bi cho các giới. Chứ nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới rước mình, dẫn mình đi, cái chuyện đó là nó trật lạc hậu, không có tiếng, không phải người chánh tu. Phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Cho nên người mơ mộng tôi kêu ông giúp tôi liền, không phải như vậy. Mình có niệm Phật thanh nhẹ thì cái luồng điển từ quan ở bên trên mới ban chiếu cho mình càng sáng suốt thế. Càng gặp nạn càng niệm Phật nhiều, hành pháp nhiều thì tâm nó mới được thanh nhẹ. Chứ nhiều người bị mất lập trường, không biết chính mình, gây động loạn thêm cho tu cái gì. Tu phải tìm hiểu nguyên lý mà chúng ta đang gánh và đang sửa, đang làm tiến tới cách nào, chúng ta phải hiểu. Thì các bạn cứ niệm Phật thời gian rồi các bạn viết cái thơ từ cũng thay đổi, cái văn chương viết ra nó cũng thay đổi, và nó niệm khổ công niệm một thời gian nó đầy đủ, trí nó sáng, viết ra thơ nó cũng khác. Mà không biết tại sao mình hay như vậy, điển nó dồi dào, nó quá những cái văn tự rất cao đẹp, trước hết giúp mình và ảnh hưởng người khác. Đó mới là chánh tâm tu thân. Chứ còn cầu xin từ mấy bao nhiêu ngàn năm cũng cầu xin. Ông Thích Ca chết mấy ngàn năm, ngày nào người ta không để hình ông, cầu xin ông mà đâu bao giờ gặp được ông. Không bao giờ gặp. Rồi quýnh nó làm bậy rồi, vô cũng cầu xin thôi, không tiến, không chịu sửa mình để tiến tới như đường của ông đã và đang đi. Hiện tại chúng ta niệm Phật đây là chúng ta từ ở trong cái góc phân lần phát triển lần, từ bên trong thoát ra mới là chánh pháp, còn từ bên ngoài đem vô là kêu tà pháp. Người ta điều khiển với mình không được tự điều khiển thì không có cơ hội thức tâm, phải tự điều khiển mới có cơ hội thức tâm, mình đi đúng vào cái nguyên lý của tà Phật. Có ông Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đâu, ông Phật nào cũng tu tới chết rồi mới lên trời được, không phải dễ dãi. Ông tiên cũng vậy, khổ lắm, ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc. Cho nên ông Thích Ca để lại có cái manh áo chứ có gì đâu, nhưng mà chịu đựng sương gió khổ cực đủ điều mới tìm được thực chất của chính mình. Bây giờ chuyện đời nó dồn dập đủ chuyện hết, kích động và phản động, tình vợ chồng anh em xã hội nó làm, đó là cũng có cơ hội cho chúng ta tiến. Chúng ta phải niệm Phật để thấy cái giá trị thanh tịnh của chính mình. Trước kia tôi nghe chuyện này tôi chạy theo, nghe chuyện nọ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định rồi, tôi tự giải quyết tôi không có theo ai hết. Thì lúc đó mình mới thấy khả năng sẵn có của mình có thể phát triển được, rồi mình mới thấy nguyên lý của trời Phật, rồi mình thấy cái giá trị của tiểu thiên địa này, rồi mình có cơ hội đọc cái bộ luật của trời. Người tin Chúa phải đọc bộ luật của Chúa, có luật nhân quả đàng hoàng. Tin Phật phải biết luật nhân quả thì chúng ta mới thấy cái thể xác của chúng ta là tinh vi vô cùng, không phải đơn giản đâu. Tu thanh tịnh để hiểu mình, hiểu được nguyên lý của trời đất cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, lửa nước gió đất phối hợp. Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà cái nguyên lý phối hợp đó, chúng ta mới có cơ tạng sống động, đi đúng dễ dãi, có một khả năng đặc biệt, thì chúng ta mới tu rồi mới thấy ta là ánh sáng trần gian. Khi sống không làm bậy, biết thương người, biết giúp đỡ người, biết xây dựng cho người tiến hóa, không có ích kỷ nữa. Tôi tu đắc là tôi là ông vua ở thế gian, tu đắc là tôi là sư phụ, đại sư phụ ở thế gian. Cái đó không được, cái đó phản nguyên lý của trời Phật, không làm điều đó. Những người nào mà có trình độ cao, tiến tới Như Lai Phật, lúc đó mới thấy chúng ta tu tới chết chết mà lên còn bị quở trách, thiếu thanh tịnh. Chứ không phải là tôi bảnh, tôi được đi về trời là tôi bảnh. Không bảnh, chưa bảnh đâu. Còn tới đây Như Lai mới còn bị quở trách nữa, chưa có yên đâu. Tội chồng chắc chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến, cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức để phát triển. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nó rất quý và nó sẽ độ tất cả. Khi mà chúng ta cảm thông nó, chúng ta sẽ bình an. Có sáu chữ mà không học, học không nổi, rồi đi thỉnh cuốn kinh này, cuốn kinh cuốn nọ đọc chơi, làm ô danh của Phật không có lợi. Rồi nói bậy nói bạ, nói ông Phật này sao, ông Phật kia sao, không có đúng đường lối. Mình tâm thức khai triển, trở về thanh tịnh, thức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không có chê người này và không có khen người nọ. Khi thức bình đẳng chưa mở, chê người này khen người nọ, đó là một đại tội ở trần gian. Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tông chạy tọt để làm cái gì, rốt cuộc được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy mà mình chạy tông chạy tọt như vậy là rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật thiệt 100% xuống vậy mà mình chạy tông chạy tọt cũng không có kết quả. Mặt trời là nhất quán Phật này, đang dạy chúng ta hàng ngày mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Phải chạy đi đâu, tìm được cái gì? Vô tự chân kinh nằm trước mắt mà nó ban chiếu vô trong tâm cho chúng ta rõ ràng, giúp cho chúng ta khó mà khỏe mạnh. Những tia sáng của mặt trời rất hữu ích mà chúng ta không chịu học. Cái vô tự chân kinh đó chúng ta đã tìm sách vở đọc thét rồi làm cái thần kinh bất ổn, trí không minh, sanh ra bản chất ỷ lại mà không tiến. Ngày đêm cứ niệm danh có một vị đó thôi, đã còn ngu, cộng thêm cái ngu nữa làm sao xuất phát được. Phải tu thanh tịnh, đâu ra đó xuất phát dễ dãi. Lúc đó chúng ta mới gặp, chúng ta thấy một vị Phật, nó một vị chân tu là phát triển thức bình đẳng chứ không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu, giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta xuống ta làm chánh trị nhiều lắm, không phải người chân tu. Mà chân tu đi trở về Như Lai mới hiểu được trước vô sanh bất diệt. Lúc đó lúc nào ta cũng an tu thiền thanh nhẹ, thiền để nhận tất cả những gì từ vũ trụ quan cho đến thanh quan của Thượng Đế chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta một ngày nào thật sự thanh tịnh, chúng ta ngộ Như Lai, Ngài sẽ phán xét những chuyện gì chúng ta sai lầm mà chỉ nhận tội tu tiếp mà thôi, không có ai hơn ai hết. Cho nên đi lên là có cơ hội hội tụ, mà đi xuống là chỉ có tranh chấp phá khoái mưu mô lường gạt lẫn nhau, tiền tài danh vọng. Đó là đi sai đường của người tu. Người tu không tiền, không tài, không danh, không vọng, chỉ có cái mạng khối thanh tịnh, trở về với đại thanh tịnh mà sống, đó mới kêu bằng chân tu. Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp tôi, phân tách từ ly từ tí cho các bạn thấy, và các bạn lấy đó làm ngọn đuốc mà để đi. Không nên bê trễ nữa, không nên dung dưỡng cái tánh phàm nữa. Dung dưỡng tánh phàm mà theo tánh phàm thất bại, không có tiếng. nhiều người đã bị đau khổ hiện tại giờ phút này vầy xéo vì sự mê tín dị đoan không có thật, mà gian thân khổ cực không tiến, suốt kiếp cũng không biết tâm linh là cái gì. Cho nên chúng ta đồng tu đồng tiến phải nghiên cứu. Đáng lẽ chúng ta giàu có phải lập một cơ sở nghiên cứu rõ rệt từ ly từ tí cho mọi người cùng hành cùng tiến. Nhưng mà lời nói của tôi đây, sau này những người trí thức họ tìm ra họ hiểu được, họ có tiền họ của, họ lập những cái lớp dạy từ sơ đẳng tới cao đẳng để cho mọi người thức tâm và hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu được chấn động lực học của vũ trụ quan để cho phần hồn dễ giải tiến hơn. Tôi đi khắp năm châu là chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được là sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Thì các bạn có dịp nghe qua tôi phân tích rồi đấy, sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải tự tiến, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích ý lạc là...